quan trọng. Và trong cái ý mà chúng tôi trình bày đây, nó là liên hệ với một cái bộ kinh và các Phật tử của các tỉnh xá, các chùa, các tụ niệm đang đọc, tức là kinh Pháp Hoa. Và cũng thưa với các Phật tử là khi mà mình tụng kinh đó, không phải là mình lựa chọn, nhưng mà có những bộ kinh mà các Phật tử nghiên cứu của các Phật tử này, có nhiều cái bộ kinh đó, tư tưởng và cái văn đọc rất là hay và rất là dễ đọc và rất là cảm thông. Nhưng mà có những loại văn đó, và có những bộ kinh đó, dùng để đối trị, cho nên khi mà Đức Phật nói đó, là tùy cái đối tượng. Trong đó cái bộ kinh mà được xem như là tư tưởng và văn hay nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên đa số các Phật tử thấy các chùa, các tự viện hiện tại thường là tụng kinh Pháp Hoa. Và ngày xưa khi mà chúng tôi còn nhỏ và trẻ hơn bây giờ, chúng tôi thường tụng kinh đó, thì ban đêm chúng tôi cũng chọn kinh Pháp Hoa để tụng. Là vì khi mình chọn kinh Pháp Hoa mình tụng á, thì mình thấy cả thân tâm của mình đó, nó có một cái sự hòa nhịp nào đó đối với kinh. Nói như vậy không có nghĩa là các cái kinh khác nó không có một cái sự nó là tiến bộ hoặc sự hòa nhập. Nhưng mà chúng ta như là tất cả chúng sanh khác thì mỗi người có mỗi bệnh, mà bệnh nào phải từ lúc đó mà trị. Cho nên chúng tôi từ cái tâm đắc và từ cái mà lâu nay chúng tôi đã có thường đọc tụng nó, để chúng tôi sẽ rút được một vài cái ý để trình bày với các Phật tử nghe. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái ý mà chúng tôi trình bày á, nó sẽ rất gần gũi phù hợp với các Phật tử. Từ người xưa thì chúng tôi khi mà tụng kinh Pháp Hoa thì các Phật tử biết đó, là chúng tôi vừa tụng nhưng mà vừa có niềm tin. Và bao giờ cũng vậy, khi mà mình tụng một cái thời kinh hay là mình đọc một cái bài kinh nào mà có niềm tin đó, thì cái sự chuẩn xác hay là cái sự thành kính của mình nó nâng cao. Và do đó cái kết quả, cái lợi ích đó, của cái thời tụng kinh nó có giá trị. Còn nói như vậy để các Phật tử nói rằng, ngoại trừ cái phần văn chương của kinh Pháp Hoa ra, thì trong kinh Pháp Hoa nó là một bộ kinh tư tưởng được gọi là viên giáo của đại thừa, tức là ngoại trừ các kinh khác như là Bát Nhã để đối trị với bộ tánh không hay là bộ phá tướng, A Hàm là dùng để nghĩa là dẫn đưa người sơ cơ bước lên thiên đẳng, thì khi mà các vị đã đọc cái kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn thì kinh Pháp Hoa thuộc về viên giáo đại thừa. Tức là kinh đó không còn là phương tiện nữa, mà chỉ hẳn cái mục đích của Đức Phật ra đời. Và mục đích Đức Phật ra đời là gì? Con kinh xác định là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi giới. Tức là khai thị cái là chỉ bày cho chúng sanh, cho mọi người chúng ta thấy được mỗi người được đó là cái chi giới Phật, và chính chúng ta ngộ nhập chính cái chi giới Phật đó để chúng ta thành Phật. Cho nên đa phần trong kinh đều tuyên bố rằng mọi người đều làm Phật hết. Thậm chí là một cái người đồng tử dẫn đơn cấp tay niệm Nam Mô Phật hay là vào đảo dưới đất mà những hình ảnh tội Phật đều thành Phật. Và khi mà đọc xong rồi đó thì chúng tôi thưa thiệt rằng chúng tôi có một cái niềm tin rằng phải nói rằng Đức Phật của chúng ta rất là từ bi. Từ bi mức độ rằng thương tưởng mình mà không có giấu giếm một cái gì cả. Không giấu giếm rằng Đức Phật không nói rằng các ngươi sẽ là con của ta hay là các ngươi sẽ là thành Bồ Tát hay thanh văn thôi. Nhưng mà Đức Phật đã nói thật. Nói thật một cách thật mà mình gọi là chân thật ngữ, nói rằng các ngươi đều sẽ thành Phật thôi. Thì các vị thấy là cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật hay là tinh thần bình đẳng của đạo Thừa Pháp Hoa là đưa để các Phật tử có một vị trí cao thượng nhất trên cuộc đời, rằng mình vẫn có thể thành Phật được. Chứ vậy mình không có gì nói ai ngại hết. Lâu nay mình có một cái tâm phàm hay là một cái tâm sợ thật rằng không biết mình tu thành Phật không, thì bây giờ bộ kinh đó tức là gọi là một cái điểm chỉ hay là đồng thời một cái ấn chứng cho tất cả các Phật tử rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Và khi mà Đức Phật tuyên bố lời nói đó thì tạo cho con người và tạo chúng ta có một cái tự tin, có một cái niềm tin mãnh liệt rằng mặc dù bây giờ mình còn non thân tứ đại thân ngũ uẩn, nghĩa là nó ô trượt và nó hàm hư, nhưng mà trong cái ô trượt hàm hư đó nó có một cái Phật tánh, và Phật tánh đó nếu mà mình biết tận dụng, mình biết cái là sử dụng đúng mức thì chúng ta sẽ thành Phật. Có cái điều đó để các Phật tử rằng đạo Phật nó khác với một số tôn giáo khác đó, là không phải có một vị giáo chủ duy nhất mà tất cả mọi người đều có khả năng làm Đức Phật hết. Và khi đọc kinh vừa rồi các Phật tử thấy rằng Đức Phật thương chúng ta rất là nhiều, thương là thương một cách chân thật, không có hề giấu giếm. Những cái bộ kinh khó mà Đức Phật còn thương là những đó, còn đừng có trình bày để nâng cao trình độ lên,
Nhưng mà tới Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đã nói thẳng rằng là tất cả các người có thể thành Phật hết. Đã và đang thành Phật thì như vậy chúng ta thấy rằng đạo Phật á thì như thị như mực, không có một cái vấn đề mà các Phật tử tin tưởng đạo Phật với những cái mơ hồ huyền hoặc rằng mình cầu lại Phật và Phật là một đối tượng để mình chứng kiến cúng dường, cái mình không bao giờ nói thì mình thành Phật, thì đó là cái tâm mình đã còn thể liền. Ở đây trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã chỉ thẳng rồi, chỉ thẳng rằng chúng ta giống như những cánh hoa sẽ sợ vượt lên cả mặt nước sẽ nở ra và cuối cùng có kết luận để mình thành Phật. Thì tâm giữa điểm gần này, cái tâm giữa điểm lẻ đang mất cháy nguồn ngược lẻ lẻ tam giới này, tức là vô thường khổ, thì cái đó hoa sơ, tức là cái Phật tánh chúng ta vẫn sáng suốt và vẫn bình đẳng. Và chúng tôi muốn trình bày cái sơ khởi đó để các Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta đọc Pháp Hoa đó thì các Phật tử thì đọc thấy có ba đức tính quan trọng của một cái người học giả, hay là của một cái người học sinh, hay là một người sau này sẽ giảng nói Pháp Hoa. Thì ba đức tính đó mà có lần chúng tôi giảng, nhưng mà chúng tôi chỉ nói lướt qua. Hôm nay chúng tôi sẽ nói cặn kẽ giống như là phân tích từng vấn đề để các Phật tử này. Thực ra Kinh Pháp Hoa đó là một bộ kinh đại thừa duyên giáo. Duyên giáo tức là toàn đầy bao gồm tất cả, trong đó có cái phần của mình, tức là phần của chúng ta, tức là cái phần làm Phật của mình. Vì vậy ba đức tính này không phải là để chỉ nói cho các vị giảng sư nói về Kinh Pháp Hoa, không phải đợi lên tòa nói rằng hôm nay tôi nói kinh Diệu Pháp Duyên Hoa mới gọi là Pháp Sư Pháp Hoa, mà người nào nói là nghe hiểu họ từ là hành động đúng như lời và đúng như Kinh Pháp Hoa dạy, người đó gọi là Pháp Sư Pháp Hoa. Cho nên trong cái ba phần này chúng ta biết rằng chúng ta có phần, chính vì biết rằng chúng ta có phần, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cái sự hiểu biết của mình xuyên qua ba cái phần này để các Phật tử nghe, và mình tự chọn cái phần của mình và mình phát triển nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Cái phần thứ nhất mà các Phật tử biết là trong kinh có đề cập rằng cái người mà muốn thọ thì hay là muốn giảng giải Kinh Pháp Hoa thì phải có được ba đức tính. Một á là phải vào nhà Như Lai, hai phải mặc áo Như Lai, và thứ ba phải ngồi tòa Như Lai. Vì cái đường trình bày ba điều này đó thì chúng tôi xin xác định lại là có nhiều người lầm tưởng và có một số chúng ta lầm lẫn rằng mình có tòa Như Lai, cái áo Như Lai, hoặc nhà Như Lai là những cái hình thức nào liên hệ với trang phục, cái màu sắc của tôn giáo và của đạo Phật. Nhưng mà thưa các vị rằng nó không phải như vậy. Vì nếu mà chúng ta mỗi người có một phần, tức là hiện tại chúng ta có thể đang mặc áo Như Lai, có thể chúng ta đang ngồi tòa Như Lai, và có thể chúng ta vẫn đang đã và đang bước ở nhà Như Lai. Chứ không hẳn là nhiều khi các Phật tử rằng một cái vị mà tôi là phải mặc áo màu vàng, màu lam, màu nâu thì mới gọi là người đó mặc áo Như Lai, hay là cái người mà phải cạo đầu đồng đồng áo vuông mới gọi là người đã xuất gia, mới gọi là người đã bước vào nhà Như Lai, hay là bây giờ mình ngồi trong một cái chùa, những giảng đường có tháp Phật mình mới gọi là cái đó gọi là nhà Như Lai, hay là khi mà lên tòa Như Lai là mình phải ngồi trong bông sen đó, mình phải là ngồi trong một cái vị trí nào cao thượng mới gọi là tòa Như Lai. Thì tất cả cái đó chúng tôi thì xác nhận là nó không đúng, nó không đúng cái nghĩa này. Và như vậy muốn hiểu đúng cái nghĩa của vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai hay là ngồi tòa Như Lai thì chúng ta phải suy nghĩ, phải tìm cặn kẽ những cái lời dạy trong kinh, và cái khả năng chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cho các vị nghe. Và khi nghe đó thì chúng ta sẽ thấy rằng mình nên tu thế nào để mình được cái phần, và mình bước vào nhà Như Lai hay là mình phải mặc áo Như Lai hay là mình phải ngồi tòa Như Lai, bởi vì chúng ta đã và đang làm Phật. Niềm tin của Kinh Pháp Hoa cho các Phật tử hay cho chúng tôi một điều là chúng ta tin rằng chúng ta nhưng mà có khả năng thành Phật. Có khả năng đó do điều kiện là chúng ta biết tận dụng hoặc là biết sử dụng đúng mức hoặc biết tu tập đúng mức hay không. Cái điểm đầu tiên chúng tôi trình bày hôm nay cho các vị nghe đó là nói về cái nhà Như Lai. Nhà Như Lai được định nghĩa trong kinh thì các Phật tử đã đọc thì các Phật tử thấy nhà Như Lai tức là tâm từ bi. Đầu tiên các Phật tử thấy rõ là người ta đã phân tích rõ rằng nhà Như Lai tức là tâm từ bi, không phải là cái nhà hình tướng, không phải là cái chùa. Như vậy không thể đợi rằng chúng ta vào chùa, ở chùa mới gọi là vào nhà Như Lai, hay là không phải những người đang ở trong chùa mới gọi là ở nhà Như Lai. Khẳng định một điều như vậy, nếu người nào ở trong chùa mà không có tâm từ bi thì người đó vẫn như ở thế gian, vẫn không phải là vào nhà Như Lai. Hay là các Phật tử nói rằng có những người xuất gia Nhưng mà nếu xuất gia đó thì gọi là xuất tâm giới xuất gia đó mới đúng nghĩa xuất gia. Nghĩa là người nào xuất gia là người đó phải từ bỏ được nhà tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi nào chứng được tứ quyền rồi bước lên cảnh giới tứ không và đạt được nghĩa là diệt tận định, cuối cùng nghĩa là bước vào siêu thế giới tiếng A La Hán,
thì người đó mới gọi là xuất gia đúng nghĩa của nó.
Còn nếu mà mình xuất gia bằng cách là mình nhà mình nghèo quá đi, nhà tranh nhất ná đi, thành ra bây giờ mình thấy cái chùa nó đẹp, cái xây dựng yếu tố, mình xin xuất gia, mình vô ở đó một thời gian để mình tiến lên cái bậc nghĩa là trụ trì, nghĩa là mình chọn cái chùa đó là chùa của mình ở, nó nghĩa là yếu tố không sợ hư dụ, mình cho là đó là nhà của mình, thì như vậy không phải là xuất gia. Bởi vì các bạn thấy là nhà nào cũng tờ cũng còn cũng vui mè cả. Nhưng mà mục đích của xuất gia đó là khi nào mình giải thoát được tâm lý mình, mình giải thoát được tất cả các phiền rồi thì mới gọi là xuất gia. Thì từ đây các vị thấy rằng cái nhà Như Lai mà chúng ta nhìn đó, thì các vị đừng bao giờ nhìn vào hình thức để đánh giá một vấn đề. Nếu mà nhìn hình thức chúng ta vấn đề là mình đánh mất đi cái trọng tâm chủ yếu của đạo Phật, thì đạo Phật chủ yếu từ tâm, mọi cái đều phát xuất từ tâm, và chính cái tâm đó nó sẽ đặt nền tảng cho mọi cơ sở thiện pháp. Thì cái tâm mà nhà Như Lai này là gì? Tâm từ bi. Lần trước chúng tôi có nói sao cho các Phật tử nghe chữ từ bi, nhưng mà các Phật tử nghe phải lưu ý là chữ từ bi của đạo Phật á nó rất rõ ràng và sáng suốt, tức là từ bi bao giờ cũng chỉ cần cái tinh thần trí tuệ cả, không phải chỉ là từ bi thương thôi. Mà người có từ bi tức là người đã có trí tuệ, có trí tuệ để nhận định việc làm của mình được gọi là từ bi. Bởi vì từ đó tức là cho bi, mà bi là cứu khổ, hai cái nghĩa khác nhau. Có nhiều người có từ mà không có bi, có nhiều người có bi mà không có từ, do đó mình chưa gọi là đại bi. Các Phật tử thấy là các vị Bồ Tát và các vị Phật á được xưng tụng là đại từ đại bi. Trong khi đó chỉ từ bi mà đại Phật dùng, mà các Phật tử nghe rằng mình phải có lòng từ bi hay vào cửa từ bi á, thì chỉ từ bi đó nó chỉ thuộc vào trong phạm vi của thế gian, chưa gọi là đại từ đại bi. Chỉ đại từ đại bi nên không rất rõ ràng hai mặt, tức là từ là nó mà bi là nó. Phật tử lưu tâm cho đó, tức là khi mà chúng ta có từ đó mà chúng ta thiếu bi đó, hay là chúng ta có bi mà thiếu từ đó, thì giống như con chim mà nó có hai cái cánh mà chỉ gạt được một cánh thôi, mà cánh bên này lệ đi thì nó sẽ mất cân đối. Thì chỉ từ bi rất là khổ phần thôi, chỉ rất luôn, nhưng mà chỉ từ tức là cho vui. Cho vui, ví dụ là mình có gia đình, mình có con cái, mình thấy con cái mình nó khỏe mạnh vui, mình sống cho nó quần, mình sống cho nó áo, cũng là mình lo cho nó đầy sống ăn mặc một cách tốt đẹp đó, thì đó là từ. Nhưng mà khi nào nó bị bệnh hoạn khổ đau đau xót, mình thức đêm thức hôm mỗi ngày để làm cho nó hết bệnh đó, và tạo mọi điều kiện để làm cho nó hết khổ đau, thì cái đó gọi là đi. Hay là mình thấy một người đó mà mình có một cái lòng thương, mình thấy nó nghèo đói quá, mình nhìn xa mình nói đi chợ thì thấy có người cười lỡ hoặc khó khăn, mình thấy mình nhỏ cái lòng, cho mình tỏ cái lòng từ, mình nghĩa là cắt lưỡi hoặc trong lòng mình cảm thấy tội nghiệp, như vậy mình chỉ có từ thôi chứ chưa có đi. Bây giờ nếu người đó có đau khổ phải làm sao? Phải giúp đỡ họ. Nếu mình thấy họ đói khổ mà không có áo mặc, phải cho áo họ. Mà nếu mình thấy họ không có gạo để cơm ăn, phải cho tiền họ để có gạo cơm ăn, thì như vậy nó có đi. Nếu mà có từ không có đi thì các Phật tử nói rằng chỉ thương thôi, thương thương thôi. Thấy người ta tội quá nhưng mà có tiền thì vẫn để mở trong túi, vẫn giữ, vẫn sợ nó nao. Thì như vậy từ nó đâu có đạt được cái thành công gì đâu. Từ là lòng tốt thôi, nhưng mà lòng tốt cái đường thể hiện được cái tích cực của nó. Còn nếu mình có tư tích cực nhưng mà mình không có từ thì nó cũng không đúng nữa. Bởi vì tư là sao? Cứu khổ, nhưng mà nếu mình cứu khổ thì người ta được an là an vui rồi đó, thì cái chuyện cứu khổ đó mình phải đi tìm cái lòng từ. Bởi vì chỉ có từ thì thương tưởng rồi mình mới nghĩ đến làm sao cho họ giải thoát khổ đau. Chứ nếu mình không thương tưởng mình cứ nói rằng làm sao giải thoát khổ đau, tức bây giờ mình cứ đòi hỏi rằng bây giờ đất nước đang nghèo khổ rồi, làm sao cho hết nghèo khổ. Mình cứ đặt vấn đề là nó hết nghèo khổ, nhưng mà mình không nghĩ rằng muốn hết nghèo khổ phải làm, phải thương dân, phải đi sát với dân, phải gần gũi với dân, phải lo cho dân, thì dân mới hết khổ. Đó các vị thôi, cho nên cái phẩm tồn từ và đức quốc tinh thần mình nói nghe nó dễ dàng, nhưng mà khi đánh giá thì các thấy rằng chỉ có Đức Phật và chư Bồ Tát mới có đủ cái là đại từ đại bi. Còn như mình nếu mình có từ bi nó thể thương thôi, hay là có từ thì mình lại thiếu bi. Đó, do đó cái việc mà tu hành chúng ta nó bị chậm lại một phần. Thì từ cái chỗ mà hai chữ từ bi và tâm từ bi này đó, thì các Phật tử ngày kinh Pháp Hoa đó, khi mà đưa lên một vấn đề đó là cái người Phật tử, cái người mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa, giảng nói kinh Pháp Hoa đó, thì người đó phải bước vào nhà Như Lai, tức là người đó thực sự phải có tâm từ bi. Mà tâm từ bi thì các tử nghe rằng hồi xưa đó, khi mà Đức Phật đó còn tại thế, và khi Đức Phật còn là một vị thái tử, Đức Phật đã có tâm từ đến từ nhỏ nhỏ để mình thấy rằng cái tâm từ đến Đức Phật thể hiện thế nào. Thì các Phật tử đọc lại lịch sử hay là đọc lại những cái đạo tràng thì các Phật tử thấy rằng có lần đó mà khi mà còn làm một thái tử, tức là một thái tử trong cung vua, trong cung điện đầy đủ, nhưng mà